Đây chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 8 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục bình luận Việt Nam ngày nay và nhịp cầu giao cảm. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý.
Hà Nội cáo buộc thêm 4 thanh niên công giáo theo Việt Tân. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội vừa cáo buộc thêm 4 thanh niên trong số thanh niên sinh viên công giáo bị ruồng bắt trong gần tháng qua là có hành vi lật đổ chính quyền vì tham gia đảng Việt Tân. Theo giấy thông báo của Bộ Công an gửi đến cho thân nhân, 4 người mới bị quy kết tội trên là các anh Hồ Đức Hòa, 37 tuổi, Đặng Xuân Diệu, 32 tuổi, Nguyễn Văn Quai, 31 tuổi. Cả 3 bị bắt cóc ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 30 tháng 7, 2011. Và anh Nguyễn Văn Duyệt, 31 tuổi, bị bắt cóc ở Giáo Phận Vinh, thị trấn Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, hôm 7 tháng 8, 2011. Trước đó, hôm 18 tháng 8, theo một thông báo của Bộ Công an gửi đến chị Đinh Thị Oanh, đề ngày 11 tháng 8, do Đại tá Nguyễn Ngọc Phi, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an ký, cũng đã cáo buộc anh Nguyễn Xuân Anh hiện đang bị tạm giam tại trại giam số 14 Bộ Công an, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, đã có hành vi tham gia tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phạm vào Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Tất cả những thanh niên sinh viên công giáo bị bắt cóc trong đợt ruồng bố nói trên, phần đông thuộc Giáo Phận Vinh, có cuộc sống đạo đức tốt lành và năng nổ tham gia các hoạt động từ thiện công giáo. Nhiều người trong số này đang là thành viên của Tổ chức Bảo vệ Sự Sống, có sứ mạng tuyên truyền lý tưởng sống cho thanh niên, hiến máu cho các bệnh nhân nghèo và vận động chống phá thai. Từ khi bị bắt cho đến nay đã gần một tháng, thân nhân không được gặp mặt hay rõ tung tích. Riêng các gia đình nhận được thông báo của Bộ Công an hôm 23 tháng 8 có lên Hà Nội xin gặp thân nhân họ nhưng đã bị từ chối. Trong khi đó, trả lời hãng tin BBC chiều ngày 24 tháng 8, 2011, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, ông Lý Thái Hùng, cho biết những người này không liên quan gì đến Đảng Việt Tân. Trong những tuần vừa qua, Giáo hữu Cộng đoàn Vinh ở Hà Nội và Giáo phận Vinh đã tổ chức các buổi cầu nguyện cho những giáo dân vừa bị bắt trong đợt ruồng bố này.
Công an Hà Nội đã phải thả người yêu nước. Chiều hôm qua 25 tháng 8, một số anh em tại Hà Nội tiếp tục tập trung trước cổng nhà giam Quả Lò để chào đón những người biểu tình yêu nước còn bị giam giữ trái phép từ hôm Chủ nhật 21 tháng 8. Đúng 6 giờ chiều, chị Đặng Bích Phượng, tức Phương Bích, là người đầu tiên bước ra khỏi nhà giam trong sự chào đón như một người anh hùng. Khoảng 6 giờ 15, công an tiếp tục thả anh Lê Văn Dũng, tức Dũng Aduka. Lúc 6 giờ 25, cuối cùng thì công an đã phải thả chị Bùi Thị Minh Hằng. Mọi lo lắng đã tạm qua đi, những giọt nước mắt vừa mừng vừa tủi, những bàn tay ôm chặt lấy nhau. Trong khi đó, vợ anh Vũ Quốc Ngữ cũng đã đến trụ sở công an Mỹ Đình để làm thủ tục đón anh Ngữ về. Riêng Bắc Khang, người cao tuổi nhất trong số những người bị giữ, thì có công an mặc thường phục đưa về nhà. Chị Hội, một người bị bắt tại công an Mỹ Đình cũng được thả ra. Mọi người đang cùng động viên, chia sẻ niềm vui với những người yêu nước. Được biết, tinh thần của cả 3 người là chị Bùi Hằng, chị Bích Phượng và anh Dũng Aduka vẫn rất kiên cường.
Nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi thả linh mục Lý. Một nhóm 16 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý, vị linh mục 64 tuổi đã phải quay lại cảnh tù đài hôm 25 tháng 7 sau khoảng thời gian 1 năm 4 tháng được tạm quản thi hành án để chữa bệnh ở nhà chung tòa tổng giám mục Huế. Trong lá thư gửi đến ngoại trưởng Hillary Clinton, các thượng nghị sĩ Mỹ viết: cha Lý hiện đang trong tình trạng sức khỏe yếu và ông đã không làm gì ngoài việc cổ vũ cho các quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam một cách hòa bình. chúng tôi đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao đã ra thông báo bày tỏ quan ngại về việc Gia Lý bị bắt trở lại hôm 26 tháng 7, nhưng cần có thêm hành động. Thư của các dân biểu cũng viết, chính phủ Việt Nam cần phải được nhắc nhở rằng, nếu như họ tiếp tục ngăn cản người dân thể hiện quyền con người cơ bản một cách hòa bình, thì điều này sẽ cản trở sự phát triển của quan hệ Mỹ-Việt. Bức thư do Thượng nghị sĩ Dân chủ Barbara Boxer thuộc tiểu bang California chấp bút, và trong số những người ký tên có Thượng nghị sĩ John Kaye từ tiểu bang Arizona, nhân vật cao cấp thứ hai của phe Cộng hòa tại Thượng viện. Linh Mục Lý bị Tòa án Nhân dân Thừa Thiên Huế xử tù 8 năm hồi tháng 4 2007 vì tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Lại thêm một người dân chết trong đồn công an. Truyền thông trong nước vừa đưa tin anh Lê Văn Trận, trú tại xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đã bị phát hiện tự sát bằng cách treo cổ tại phòng tạm giữ của công an huyện khi anh này đến đầu thú vì bị tình nghi có liên quan đến một vụ án hiếp dâm. Anh Lê Văn Trận là một trong 8 nghi can dính líu đến một vụ hiếp dâm hai cô gái. Theo các cơ quan truyền thông trong nước, hai cô gái này khi đi tắm biển ngày 9 tháng 8 đã bị một nhóm thanh niên 8 người cho uống rượu rồi hãm hiếp. Theo gia đình nạn nhân cho biết, lúc đầu công an huyện có kêu gia đình ra huyện ký giấy tờ để nhận xác về, nhưng sau đó công an đổi ý và nói để họ mai táng. Gia đình nạn nhân cũng cho biết thêm, công an báo là em tôi treo cổ chết nhưng thực ra không phải, vì nếu là treo cổ tự tử thì phải cho người nhà xem tử thi khi chết, chứ đằng này họ không cho, họ còn tự làm hồ sơ và chở tử thi đi khám nghiệm mà gia đình hoàn toàn không biết gì cả. Sự việc này làm người ta nhớ đến những cái chết của người dân tại cơ quan điều tra ngày càng nhiều, mà gần đây nhất là cái chết của anh Nguyễn Công Nhật bị đánh chết trong trụ sở công an tại huyện Bến Cát, Bình Dương, và ông Trịnh Xuân Tùng, phường Thịnh Liệt ở Hà Nội,